Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ sự bất bình về bản án tổng cộng gần 15 năm tù đối với các thành viên của nhóm báo sạch, đồng thời lên án chính quyền Việt Nam về việc gia tăng đàn áp truyền thông độc lập. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất tẩy chay Olympic ở Trung Quốc bằng luật quốc phòng. Mỹ cam kết giúp Đài Loan tự vệ trước căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh. Triều Tiên thiếu lương thực nghiêm trọng sau các đợt đóng cửa biên giới để chống dịch.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên đến Pháp sau khi dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, tức COP26, ở Glasgow, Anh, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin. Theo đó, ông Chính sẽ dự COP26 kể từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Boris Johnson, sau đó thăm chính thức Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Jean Castex, thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, tức COP26, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, để đánh giá lại nỗ lực của các nước trong mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính sau 6 năm thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ký kết. Hiện chưa rõ ông Chính có tiếp xúc ông Biden bên lề hội nghị ở Glasgow hay không. Còn chuyến thăm Pháp là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Chính trên cương vị thủ tướng. Trước đó, hồi cuối tháng 4, ông Chính đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Jakarta, Indonesia để dự hội nghị các lãnh đạo ASEAN. Sau khi dự COP26, ông Chính cũng sẽ thăm và làm việc tại Anh, nhưng đây không phải là chuyến thăm chính thức. Trước khi lên đường dự COP26, ông Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Chile Sebastián Piñera tối 27 tháng 10. Khi đó, ông Chính nói Việt Nam quyết tâm ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chile là nước chủ nhà của hội nghị COP25. Tại COP26, chúng ta có thể khẳng định Việt Nam là một trong các nước đang phát triển đầu tiên đưa quy định thực hiện thỏa thuận Paris vào quy định pháp luật để toàn dân thực hiện. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, trưởng đoàn đàm phán về biến đổi khí hậu của Việt Nam, nói với trang báo điện tử chính phủ về mục tiêu của phái đoàn Việt Nam tại COP26 lần này. Ông Tấn chỉ ra việc Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương nhiều nhất trước tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân, cũng như là một trong những nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, xếp thứ 21 thế giới và thứ 2 ASEAN, và cho rằng điều này khiến vai trò của Việt Nam tại COP26 trở nên quan trọng. Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các nước khác, được các nước tìm hiểu học tập. Nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam sẽ đóng góp đáng kể cho nỗ lực giảm khí nhà kính toàn cầu. Vị quan chức này được dẫn lời nói. Trước thềm chuyến thăm Pháp của ông Chính, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Wagneri hôm 29 tháng 10 đã có cuộc họp báo để thông báo về nghị trình chuyến thăm. Đại sứ Wagneri nói bên cạnh được Thủ tướng Jean Castex đón tiếp và hội đàm, ông Chính cũng sẽ hội kiến với các lãnh đạo Thượng viện Hạ viện Pháp và được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp. Chuyến thăm của Thủ tướng nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đối tác chiến lược thực sự chứ không phải chỉ trên câu chữ. Chúng tôi trông đợi kết quả chuyến thăm này sẽ được cụ thể hóa bằng các dự án hợp tác cụ thể, Đại sứ Pháp Wagneri được tuổi trẻ dẫn lời nói. Hợp tác kinh tế song phương sẽ là trọng tâm trong các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Chính và các nhà lãnh đạo Pháp, trong đó có việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, tức EVFTA. Theo đó, Pháp sẽ viện trợ cho Việt Nam 3 dự án sẽ được ký kết trong chuyến thăm này, bao gồm dự án mở rộng đập thủy điện Hòa Bình, dự án chống ngập úng tại khu vực Điện Biên Phủ và dự án kết nối mạng điện quốc gia từ các trạm điện tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Ông cho biết thêm, dự kiến ông Chính sẽ đến thăm Viện Pasteur đầu tiên trên thế giới, và thăm một nhà máy sản xuất dược phẩm ở ngoại ô Paris. Các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học vũ trụ dự kiến cũng sẽ được ký kết, theo lời vị đại sứ Pháp trong cuộc họp báo. Ông Wanuri cho biết Pháp quan tâm mạnh mẽ đến khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Việt Nam có vị trí quan trọng ở khu vực này. Ông khẳng định Pháp ủng hộ tuân thủ luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải trên Biển Đông đã và đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông. Cả Anh và Pháp đều là đối tác chiến lược của Việt Nam, cả hai cũng là những đối tác thương mại, nhà đầu tư hàng đầu của châu Âu ở Việt Nam. Chuyến công du này của ông Chính đến châu Âu cũng là nhằm thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine để tranh thủ mọi nguồn vaccine COVID-19 có thể thông qua con đường tài trợ, hiến tặng hay nhượng lại. Hồi tháng 8, Anh tặng Việt Nam 451.000 liều vaccine AstraZeneca, còn Pháp cũng đã tặng Việt Nam 672.000 liều vaccine hồi tháng 9.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bày tỏ sự bất bình về bản án tổng cộng gần 15 năm tù đối với 5 thành viên nhóm Báo Sạch, đồng thời lên án chính quyền Việt Nam về việc gia tăng đàn áp truyền thông độc lập. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới bất bình về các bản án mà một tòa án ở thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam vừa tuyên đối với 5 nhà báo vì điều hành một trang báo mạng chuyên đưa tin về vấn đề tham nhũng và các vấn đề khác. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo gửi cho VOA vào chiều ngày 28 tháng 10. Ông Daniel Basta, trưởng bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, việc tuyên án tù dài như vậy đối với 5 nhà báo của nhóm Báo Sạch cho thấy chính quyền Việt Nam đã đưa ra bằng chứng mới về quyết tâm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào trong việc làm báo và đưa tin một cách tự do. Tệ hơn nữa, bằng cách cấm hoàn toàn những thành viên này hành nghề làm báo, các thẩm phán ở tòa án huyện Thới Lai chỉ ra rằng giới chức lãnh đạo Việt Nam đã xem nhẹ hoạt động báo chí đến mức nào. 5 nhà báo này lẽ ra không phải bị ở tù, ông Basta nói thêm. Sau 3 ngày xét xử, hôm 28 tháng 10, tòa án ở huyện Thới Lai tuyên 5 thành viên của nhóm Báo Sạch tổng cộng 14 năm rưỡi tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 131 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, ông Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, nhận mức án nặng nhất là 4 năm rưỡi tù. 4 người còn lại là ông Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Thế Thắng, trong độ tuổi từ 36 đến 41, bị phạt tù từ 2 đến 3 năm. Tòa cũng phán rằng cả 5 ông bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm sau khi chấp hành án tù. Ông Danh bị bắt vào ngày 17 tháng 12, 2020. Các ông Nhã, Giang, Bảo bị bắt vào ngày 20 tháng 4, 2021, còn ông Thắng bị quản thúc tại gia. Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho biết vào khoảng tháng 8/2019, ông Danh cùng các thành viên trong nhóm Báo Sạch tạo ra trang fanpage Báo Sạch, nhóm làm Báo Sạch và kênh YouTube BS Channel. Ông Danh nói tại tòa, mục đích ban đầu của bị cáo khi thành lập nhóm Facebook Báo Sạch thì cũng giống như những người chơi Facebook khác, đầu tiên là để giải trí. Nhưng bản thân bị cáo là nhà báo, bản thân bị cáo cũng muốn phản biện xã hội và mong muốn được đóng góp, mong muốn làm những điều tốt đẹp trên Facebook, theo báo Thanh Niên. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng các hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò, uy tín lãnh đạo của đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin trong nhân dân, gây bất ổn xã hội. Hôm 28 tháng 10, hãng tin Reuters trích lời ông Phil Robertson, phó giám đốc tại khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng Việt Nam không được đối xử với các nhà báo như thể họ là kẻ thù của nhà nước. Tổng giam thêm các nhà báo công dân vẫn sẽ không ngăn được mọi người lên tiếng khiếu nại hoặc đòi cải cách ở Việt Nam, ông Robertson nói, và đề nghị chính phủ cần phải công nhận rằng các nhà báo công dân và báo chí độc lập là đồng minh của nền quản trị tốt. Quyết định đưa ra những án tù nặng như thế đối với 5 phóng viên thuộc nhóm Báo Sạch là sự tiếp nối biện pháp hà khắc hơn của chính phủ Việt Nam đối với giới truyền thông độc lập. Biện pháp như thế tiếp diễn sau khi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thành công trong việc đưa ra đường lối bảo thủ cứng rắn tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 4/2021 lên tiếng bày tỏ quan ngại đối với việc bắt giữ các thành viên của nhóm Báo Sạch và kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ bất công, cũng như tuân thủ các điều luật quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam cam kết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói trong một thông cáo vào ngày 26 tháng 4, việc bắt giữ 4 nhà báo này là những vụ bắt giữ mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại về việc giam giữ và kết án các công dân Việt Nam thực hiện quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. The Voice of America,
VOA. Số lượng 200.000 liều vaccine Sinopharm ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất được Campuchia trao tặng đã về đến Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài hôm 29 tháng 10. Fresh News, trang tin thân chính phủ Campuchia loan tin. Trước đó, hôm 26 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen loan báo nước ông sẽ tài trợ Việt Nam 200.000 liều vaccine để giúp nước láng giềng chống dịch, theo tờ Phnom Penh Post. Bà O Van Dinh, phát ngôn nhân Bộ Y tế, đồng thời là người đứng đầu Ủy ban tiêm ngừa COVID-19 của Campuchia, đã thay mặt ông Hun Sen trao số vaccine này tại lễ bàn giao tại cửa khẩu Mộc Bài Ba Vét. Đây không phải là lần đầu tiên Campuchia tặng vaccine cho nước khác. Hồi tháng 9, nước này cũng đã tặng 200.000 liều vaccine cho Lào. Đất nước chúng tôi có khả năng mua vaccine, cũng như đã được viện trợ một lượng đáng kể vaccine, vốn cho phép chúng tôi chia sẻ với các nước khác đang gặp nạn. Nó cho thấy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Ông Kim Phi, Giám đốc Học viện Hoàng gia về quan hệ quốc tế Campuchia, được tờ Phnom Penh Post dẫn lời nói. Bên cạnh vaccine, chính phủ Campuchia cũng đã hỗ trợ tiền bạc và thiết bị y tế cho các nước láng giềng chống dịch như Myanmar, Lào, Đông Timor và Nepal. Mặt khác, chúng ta có thể nói rằng đây là nỗ lực của chính phủ để quảng bá uy tín của Campuchia thông qua các hoạt động nhân đạo. Ông Kim Phi được dẫn lời nói thêm. Campuchia đã từng hỗ trợ Việt Nam trong lúc Việt Nam trong đỉnh điểm của làn sóng dịch thứ tư. Như hôm 19 tháng 7, đại diện chính phủ Campuchia đã đến Việt Nam trao tặng 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 đô la Mỹ, theo thông tin ghi nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam cũng đã viện trợ cho Campuchia chống dịch khi nước bạn bị dịch hoành hành. Chẳng hạn như hồi tháng 5, Việt Nam đã tặng cho Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế và 300.000 khẩu trang N95, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Trước đó, trong hai lần vào tháng 4 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, Việt Nam viện trợ Campuchia số hàng trang thiết bị y tế và tiền bạc tổng cộng là 500.000 đô la, cũng theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Việt Nam đang thua xa Campuchia trong tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người dân. Trang theo dõi về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các nước Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, có trụ sở ở Washington, thì tính đến ngày 29 tháng 10, Campuchia đã chích ngừa đầy đủ được cho 81,3% dân số so với 23,3% của Việt Nam. Trên bình diện Đông Nam Á thì Campuchia thuộc nhóm có tỷ lệ chích ngừa COVID cao nhất, chỉ đứng sau nhưng đứng rất sát Singapore với 83,8%, trong khi Việt Nam là nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất khu vực với tỷ lệ 25%, Đông Timor đứng ngay trên Việt Nam. Với lợi thế là có nguồn viện trợ vaccine dồi dào từ Trung Quốc, Campuchia được cho là đã đạt được miễn dịch cộng đồng, trong khi Việt Nam đang phải vật lộn với ngoại giao vaccine để tranh thủ nguồn hiến tặng, tài trợ hay nhượng lại vaccine từ các nước. Mặc dù Việt Nam cũng được Trung Quốc viện trợ hàng triệu liều vaccine, nhưng người dân trong nước có thái độ không mặn mà về vaccine Sinopharm hay Sinovac. Campuchia cũng đã có bước đi thần tốc trong việc tiêm chủng cho trẻ em. Hiện họ đã tiêm mũi 1 cho 1,78 triệu và mũi 2 cho 1,7 triệu trong tổng số gần 2 triệu trẻ em từ 18 xuống đến 12 tuổi, theo Khmer Times. Trong khi đó, Việt Nam phải đến tháng sau mới triển khai tiêm chủng cho trẻ em trên toàn quốc. Hiện giờ, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Campuchia dao động quanh mức 100, trong khi trong ngày 29 tháng 10, Việt Nam báo cáo gần 5.000 ca mắc mới. Con số mắc thấp này cho phép Campuchia mở cửa lại nền kinh tế và du lịch sau nhiều tháng phong tỏa. Nước này đã cho phép mở lại rạp chiếu phim, bảo tàng, sân khấu, trường học, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh.
Hôm 28 tháng 10, Việt Nam và Campuchia tiếp tục họp bàn việc cắm mốc biên giới trong nỗ lực tìm giải pháp để hoàn tất 16% đường biên còn lại chưa được phân định. Nỗ lực phân định biên giới Việt Nam và Campuchia diễn ra sau một thời gian gần một năm bị đình trệ, điều mà phía Campuchia cho rằng đây là một nhiệm vụ khó đoán trước và chưa biết khi nào mới hoàn tất. Truyền thông Việt Nam loan tin hôm 28 tháng 10, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới đất liền nhằm luôn đảm bảo một đường biên giới hữu nghị, hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là một trong những nội dung trong cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Khen đồng chủ trì về hợp tác phát triển giữa các tỉnh biên giới. Ông Phạm Bình Minh loan báo tin Twitter hôm 28 tháng 10. Hôm nay, tôi và Ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sa Khen của Campuchia đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến bằng cách tăng cường hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia. Đài VOV dẫn lời ông Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam và Campuchia đã ký kết và phê chuẩn hai văn kiện quan trọng, ghi nhận 84% thành quả công tác phân giới cắm mốc đất liền. Việc phân định cắm mốc trên 80% biên giới đã củng cố môi trường hòa bình ổn định để hai nước, đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới, có cơ sở pháp lý để đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển. Bộ Ngoại giao Campuchia vào ngày 24 tháng 10 ra thông cáo báo chí cho biết, Vương quốc Campuchia và Việt Nam vừa đồng ý tìm ra các giải pháp được cả hai bên chấp nhận để hoàn thành 16% còn lại của đường biên giới trên bộ chưa được đánh dấu giữa hai nước. Bà Koi PC, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề biên giới Campuchia, nói với tờ Khmer Times vào ngày 24 tháng 10 rằng việc phân định biên giới với Campuchia là một quá trình đang diễn ra và bà không thể nói trước khi nào sẽ hoàn tất. Bà cũng cho biết các chuyên gia của cả hai bên đã thống nhất sử dụng bản đồ tỷ lệ 1 trên 100.000. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khác biệt về biên giới được mô tả trên đất liền và tình hình thực địa, vẫn theo bà PC nói với trang Khmer Times. Ở một số nơi, hiện đang thuộc Việt Nam hoặc thuộc Campuchia lại được cho là đường biên giới trên bản đồ giữa hai nước. Do đó, đôi khi chúng tôi cần đàm phán với các chuyên gia về phân định biên giới của Việt Nam để đề nghị người dân Việt Nam ở đó đồng ý dời về nơi sinh sống trên phần đất liền thuộc lãnh thổ Việt Nam. Bà PC nói thêm, cuộc đàm phán phân định biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã bị tạm dừng kể từ tháng 12 năm ngoái, khi hai nước tuyên bố 84% của đường biên giới dài 1.270 km đã được phân giới, vẫn theo trang Khmer Times. Các vấn đề biên giới còn lại thuộc 6 tỉnh của Campuchia. Các tỉnh này giáp ranh với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang và An Giang của Việt Nam. Cho đến nay, hai bên đã cắm được 315 cột mốc biên giới. Bà Koi PC nói, khi hai bên ký kết hiệp ước bổ sung vào năm 2005, Ủy ban biên giới quốc gia Campuchia tin rằng hai bên có thể hoàn thành việc phân giới ban đầu vào năm 2008 và sau đó là năm 2012. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiệm vụ phân giới không thể đoán trước được. Nó phụ thuộc vào các địa điểm. Ở một số nơi, rất dễ dàng để yêu cầu người dân chuyển đến sinh sống trên mảnh đất thuộc về đất nước của họ. Ở những nơi khác, phải mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề giữa người dân hai nước. Bà PC nói thêm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có cuộc họp lâu bất thường với Giáo hoàng Francisco ở Vatican hôm thứ Sáu 29 tháng 10, giữa lúc đang có tranh luận gay gắt ở Mỹ về việc ông Biden, một vị tổng thống theo Công giáo, lại ủng hộ quyền phá thai. Tòa Thánh Vatican cho biết là cuộc gặp riêng đã kéo dài 1 giờ 15 phút. Cả tuyên bố của Nhà Trắng lẫn của Tòa Thánh Vatican đều không đề cập trực tiếp đến vấn đề phá thai. Nhà Trắng cho biết là ông Biden đã cảm ơn Giáo Hoàng về việc Ngài ủng hộ người nghèo trên thế giới và những người phải khổ vì nạn đói, xung đột và ngược đãi. Ông Biden cũng ca ngợi vai trò lãnh đạo của Giáo Hoàng trong công cuộc chống lại khủng hoảng khí hậu, cũng như là việc ông vận động để đảm bảo đại dịch chấm dứt đối với tất cả mọi người, thông qua hoạt động chia sẻ vaccine và phục hồi kinh tế toàn cầu một cách đồng đều. Về phía Tòa Thánh Vatican, họ cho biết là hai bên đã thảo luận về chăm lo cho hành tinh, chăm sóc sức khỏe, đại dịch, người tị nạn, người di cư và bảo vệ nhân quyền bao gồm tự do tôn giáo và lương tâm. Cuộc gặp giữa vị giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên và vị tổng thống theo Công giáo thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh có tranh luận gay gắt trong Giáo hội Hoa Kỳ. Ở đó, ông Biden chịu áp lực từ những người bảo thủ về quan điểm mâu thuẫn của ông đối với sự bất đồng về quyền phá thai. Cho đến nay, Tổng thống Biden vẫn nói rằng cá nhân ông phản đối việc phá thai, nhưng không thể áp đặt quan điểm đó của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo dân cư. Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 11 sẽ xét xử vụ đầu tiên trong số hai vụ kiện lớn trong năm nay. Đây là hai vụ kiện chống lại một loạt các luật cấp tiểu bang mà Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Họ là đối thủ của ông Biden và họ muốn hạn chế quyền phá thai. Về phía những người phản đối việc phá thai, họ hy vọng rằng tòa tối cao sẽ lật ngược lại phán quyết mang tính bước ngoặt đối với vụ kiện giữa Roe và Wade hồi năm 1973 cho phép hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn nước Mỹ. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng là người Mỹ Latin đầu tiên vào năm 2013, Ngài Francisco nhiều lần nói rằng mặc dù giáo hội cần phải phản đối việc phá thai, nhưng vấn đề này không nên trở thành một trận đánh hao tốn nhiều thời gian công sức là một phần trong các cuộc chiến giữa các nền văn hóa, làm phân tán sự chú ý về các vấn đề như di cư và nghèo đói. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ hôm thứ Năm 28 tháng 10 đề xuất sửa đổi dự luật về chính sách quốc phòng hàng năm để có điều khoản tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông ở Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh bị cáo buộc xâm hại nhân quyền. Chưa đầy 100 ngày nữa, Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra. Việc sửa đổi dự luật do thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitt Romney đứng đầu sẽ có điều khoản mới với ngôn từ tương tự như một phần nội dung một luật khác liên quan đến Trung Quốc mà Thượng viện đã thông qua hồi tháng 6. Theo đó sẽ cấm Ngoại trưởng Mỹ trì ngân quỹ liên bang để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Thế vận hội. Nhưng với thực tế là Thế vận hội sẽ khai mạc vào tháng 2 năm 2022, số phận của luật đó đang bị bỏ lưng. Với việc Quốc hội bận tâm đến chương trình đối nội của Tổng thống Joe Biden, dự luật đã được Thượng viện thông qua cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển gì ở Hạ viện. Nếu việc sửa đổi được thông qua, đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2022 sẽ có thêm điều khoản về tẩy chay ngoại giao. NDAA là một dự luật quốc phòng mà Quốc hội Mỹ thông qua hàng năm kể từ năm 1961. Điều khoản sửa đổi kêu gọi chấm dứt hành động xâm hại nhân quyền đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, nhưng vẫn cho phép Mỹ cấp tiền cho các vận động viên cũng như cho Ủy ban Olympic và Paralympic của Mỹ, cùng với các nhân viên và nhà thầu của ủy ban này. Một cuộc tẩy chay như vậy sẽ làm tổn thương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải là để trừng phạt các vận động viên Mỹ của chúng tôi, ông Romney nói với Reuters trong một tuyên bố. Bên cạnh ông Romney, đồng bảo trợ cho điều khoản sửa đổi còn có các đảng viên Dân Chủ Tim Kaine và Ed Markey và đảng viên Đảng Cộng hòa Todd Young. Cả bốn thượng nghị sĩ này đều là ủy viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người của Đảng Dân Chủ, cũng đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao. Các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ thời gian qua mạnh miệng yêu cầu tẩy chay sự kiện Olympic hoặc thay đổi địa điểm và đả kích các tập đoàn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đã xảy ra hành động diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Các nghị sĩ Mỹ cho rằng việc các tập đoàn im lặng về điều đó là tiếp tay cho chính phủ Trung Quốc. Các quan chức của Trung Quốc cực lực phủ nhận cáo buộc của Mỹ. Trưởng đại diện của Hoa Kỳ ở Đài Loan, bà Sandra Udkirk, nói hôm thứ Sáu 29 tháng 10 rằng Hoa Kỳ cam kết giúp Đài Loan tự vệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo đầu tiên của bà kể từ khi đảm nhận chức vụ vào tháng 7, bà mô tả mối quan hệ của Hoa Kỳ với Đài Loan là vững như bàn thạch. Bà Udkirk nắm chức Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan. Về thực chất, đó là Đại sứ quán của Hoa Kỳ, nhưng không gọi tên như vậy do hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Bà Udkirk phát biểu, Hoa Kỳ có cam kết giúp Đài Loan có khả năng tự vệ. Ý kiến của bà được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc leo thang trong những tuần gần đây. Bắc Kinh không loại trừ khả năng dùng vũ lực để chiếm hòn đảo có chính thể dân chủ. Trong một tuyên bố với Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ phản đối phát biểu của bà Udkirk và kêu gọi Hoa Kỳ nhận thức được về bản chất nhạy cảm của vấn đề Đài Loan. Đừng đùa với lửa, nếu không nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình ổn định của eo biển Đài Loan, tuyên bố viết. Mặc dù Hoa Kỳ cũng như hầu hết các nước khác không có quan hệ chính thức với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí chính và là sự hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong thời gian gần đây có động thái tái khẳng định sự ủng hộ đó, trong khi Bắc Kinh tức tối. Theo luật, Washington phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng lâu nay Mỹ vẫn có chính sách mơ hồ chiến lược về việc liệu họ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có đứng ra bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hay không, bà Udkirk cho biết chính sách đối với Đài Loan hoàn toàn rõ ràng và không có gì thay đổi. Bà dẫn ra một số luật của Hoa Kỳ điều chỉnh mối quan hệ của họ với Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 28 tháng 10, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận rằng có một lực lượng nhỏ gồm các quân nhân Mỹ đang ở Đài Loan để huấn luyện binh sĩ Đài Loan. Khi được đề nghị cho biết thêm thông tin chi tiết về sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở trên hòn đảo, bà Utkirk từ chối bình luận về các hoạt động hoặc chương trình huấn luyện cụ thể. Từ in tem phiếu để thay cho tiền mặt cho đến nuôi thiên nga đen vốn là động vật để làm cảnh, để lấy thịt ăn, Triều Tiên đang bị buộc phải sáng tạo để giải quyết các vấn đề kinh tế và tình trạng thiếu lương thực khi các đợt đóng cửa biên giới để chống lại đại dịch cứ kéo dài mãi, theo các báo cáo từ nhiều nguồn khác nhau. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay trong một cuộc điều trần kín tại Quốc hội nước này hôm thứ Năm 28 tháng 10 rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phải nâng niu từng hạt gạo và nỗ lực hết mình cho nông nghiệp. Các nhà lập pháp dự cuộc điều trần tường thuật lại. Mặc dù vậy, cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá rằng vụ thu hoạch năm nay của Triều Tiên có lẽ đạt kết quả tốt hơn năm ngoái vì thời tiết nhiều nắng hơn, và họ nói rằng Triều Tiên đang thực hiện các bước để mở cửa biên giới trở lại với Trung Quốc và Nga trong những tháng tới, các nhà lập pháp Hàn Quốc kể lại với các phóng viên. Triều Tiên từ lâu đã bị mất an ninh lương thực, các nhà quan sát cho rằng tình trạng quản lý yếu kém nền kinh tế lại càng trở nên trầm trọng hơn vì Triều Tiên phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, ngoài ra là thiên tai và giờ lại thêm đại dịch COVID-19 dẫn đến các đợt đóng cửa biên giới chưa từng có. Lãnh tụ Kim Jong-un đã thừa nhận tình hình lương thực căng thẳng và xin lỗi về những hy sinh mà người dân phải chịu để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona. Nhưng ông cũng cho rằng nền kinh tế được cải thiện trong năm nay và Triều Tiên đã bác bỏ một báo cáo của các nhà điều tra Liên Hợp Quốc trong tháng này, trong đó nói rằng hàng nghìn người dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ chết đói. Theo các cơ quan truyền thông khác nhau trích dẫn các nguồn tin không rõ danh tính ở Triều Tiên, Ngân hàng Trung ương nước này đã in tem phiếu dùng thay cho tiền với trị giá khoảng 1 đô la mỗi chiếc do tình trạng Triều Tiên bị thiếu tiền won. Rim Jin Gang, một trang web có trụ sở tại Nhật Bản do những người đào tàu Triều Tiên điều hành, đưa tin rằng tem phiếu đã được lưu hành ít nhất từ tháng 8, một phần vì giấy và mực để in đồng tiền chính thức không còn nhập được từ Trung Quốc. Trong tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên quảng bá cho việc ăn thịt thiên nga đen, gọi đó là một nguồn thực phẩm có giá trị và cho biết hoạt động chăn nuôi theo quy mô công nghiệp mới được phát triển sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân. Cảnh sát Lào vừa thu giữ được một lượng ma túy bất hợp pháp lớn kỷ lục ở vùng Tam Giác Vàng, hai nguồn tin an ninh ở Thái Lan xác nhận hôm thứ Năm 28 tháng 10. Liên Hiệp Quốc cho rằng đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất châu Á từ trước đến nay. Hai nguồn tin cho Reuters biết hôm 27 tháng 10 rằng hơn 55 triệu viên methamphetamine và hơn 1,5 tấn methamphetamine ở dạng đá đã bị cảnh sát Lào chặn bắt. Jeremy Douglas, đại diện của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC ở khu vực Đông Nam Á, cho rằng đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử Đông và Đông Nam Á cho đến nay. Vụ phá án diễn ra hôm 27 tháng 10 sau khi cảnh sát Lào tịch thu tổng cộng 16 triệu viên amphetamine trong hai vụ đánh án riêng rẽ cũng ở trong vùng diễn ra trong một tuần. Tam Giác Vàng, vùng ở đông bắc Myanmar tiếp giáp với các phần đất của Thái Lan và Lào, từ lâu khét tiếng là nơi sản xuất ma túy quy mô lớn. Lâu nay, nó đóng vai trò là một trung tâm lớn sản xuất các chất kích thích dạng amphetamine, đặc biệt là methamphetamine, được các tổ chức tội phạm châu Á sử dụng với mạng lưới phân phối đến tận Nhật Bản và New Zealand. Ông Douglas thuộc Liên Hợp Quốc nói rằng có sự gia tăng đột biến về lượng ma túy bị bắt giữ ở Lào là do các tuyến đường buôn lậu ở bên trong Myanmar phải dịch chuyển vì tình trạng bất ổn ở các vùng biên giới kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2. Ông Douglas nói thêm, điều này liên quan đến sự đổ vỡ về an ninh và bộ máy quản trị ở vùng Tam Giác Vàng và vùng của người dân tộc San, dẫn đến ảnh hưởng lan tỏa tới cả khu vực.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.